Nữ thánh đệ tử Uttara và cô kỹ nữ Sirima. Chuyện đất hóa vàng.
Cuối canh ba hôm ấy, sau khi xả diệt thọ tưởng định 7 ngày, tôn giả Sariputta đưa võng lưới quan sát khắp kinh thành và vùng phụ cận, xem thử ai có nhân duyên để tế độ, thì ngài thấy biết một việc. Tại ngoại ô kinh thành Rajagaha, có một người nông dân nghèo tên là Punaka, còn được gọi là Punasiha, sinh sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Ông có một người vợ và một cô con gái đã lớn tên là Uttara, đều là nô tỳ trong gia đình của trưởng giả. Hôm đức vua Bimbisara cho tổ chức lễ hội vui chơi 7 ngày, ông Punaka hỏi vợ: "Mọi người đều được nghỉ làm, còn tôi hôm nay thì sao? Bà nó ơi, đi làm hay không đi làm?" Bà vợ suy nghĩ một chút rồi nói: "Chẳng có ông chủ nào muốn cho cái ăn người ở, nghỉ việc cả. Vậy bà nó bảo tôi phải đi cày như thường lệ hay sao? Ông nó hãy lắng nghe cách nói của ông chủ kìa, khi ấy mới biết nên đi hay không nên đi." Ông chồng vốn chậm hiểu nên ngạc nhiên hỏi: "Ông chủ có thể có cách nói như thế nào hả bà nó?" Ông nó hãy nhớ cho kỹ đây, bà vợ khôn ngoan căn dặn, nếu ông chủ nói: "Hôm nay khắp nơi đức vua cho mọi người nghỉ việc cả, nhà ta cũng vậy." Khi ông ta nói vậy là nói thật lòng, nên ông nó sẽ cảm ơn ông chủ rồi nghỉ việc. Còn nếu ông chủ nói: "Hôm nay mọi người đều nghỉ việc cả, còn ông thì sao? Nghỉ hay làm?" Khi nói với nghĩa hàng hai như vậy là ông chủ không muốn ông nghỉ việc đâu. Lúc đó ông hãy nói: "Thưa chủ, nghỉ lễ chỉ để dành cho người giàu, con là phận nô lệ, phải biết giúp ích cho chủ chứ." Đó, trả lời như vậy đó là ông chủ sẽ hài lòng và ông cứ đi cày như thường lệ. Người nông dân Punaka nghèo khổ và chất phát ghi nhớ đinh ninh lời vợ dạy đến gặp ông chủ, và câu hỏi đáp giữa hai người y chang như bà vợ đã tiên tri, nghĩa là ông chủ hỏi ông muốn làm hay nghỉ. Punaka về kể chuyện lại cho vợ hay rồi cười cười nói: "Chà, bà nói giỏi quá ha, như đi chân ở trong bụng của ông chủ vậy đó." Khen nhau chi, không có gì mà không hiểu tâm địa của người giàu. Đã giàu rồi, họ còn muốn giàu hơn nữa. Thôi, đi đi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phần ăn trưa cho ông nó đây. Punaka ngoan ngoãn tuân lệnh vợ, chọn một cặp bò khỏe mạnh rồi vác cày ra đồng. Tôn giả Sariputta thấy vậy, nghĩ bụng: "Ta sẽ cho phước đến người nông dân chất phác này đây. Hóa ra ông ta có duyên với mình, nhưng không biết có đầy đủ đức tin để dâng cúng vật thực không. Ồ, hóa ra là có, mà là đức tin bất động, rất mãnh liệt là khác. Rồi sao nữa? Ồ, thật là hy hữu. Ông ta sẽ có quả báo hiện tiền, hưởng được gia tài lớn, có địa vị, có danh vọng, và từ đó rất lợi lạc cho cả cô con gái Uttara, lợi lạc cho giáo pháp nữa." Thế rồi, tôn giả Sariputta đáp y, mang bát, bộ hành ra phía ngoại ô, đi thẳng đến đám ruộng cày của người nông dân nghèo, thì trời cũng đã khá trưa. Đến nơi, dừng chân sát bờ ruộng, tôn giả ôm bát và đứng nhìn vào một khóm tre, cốt ý xem thử thái độ, cung cách xử sự của Punaka ra sao. Thấy tôn giả, người nông dân phát tâm tịnh tính, bỏ cày, đến đảnh lễ năm dốc sát đất rồi tự nhủ: "Vị sa môn dáng dấp cao sang và quý phái này không nói không rằng, chỉ đứng nhìn vào bụi tre có nghĩa là ngài cần tam tre chăng? Tam tre thì mình có sẵn đây." Punaka bèn đem dâng tâm xỉa răng, mỉm cười. Tôn giả trao đẩy lượt nước và bình bát xem thử ông ta làm sao. Punaka tự nhủ, à, ngài cần nước uống. Nước uống thì mình cũng có sẵn nè. Rồi lấy đẩy lượt nước đầy bát rồi đem dâng cho tôn giả. Tôn giả bèn uống nước tại chỗ rồi rời chân đi, tự nghĩ. Đó là xong phần việc của ông chồng. Ông ta chỉ có tâm xỉa răng và nước lã, nhưng đã cúng dường với cái tâm vô cùng trân trọng và thanh khiết. Còn bà vợ, bây giờ ta sẽ đến đứng và đợi ở một lối rẽ, nơi con đường mà bà ta sẽ mang thức ăn trưa cho chồng. Và quả vậy, tôn giả Sariputta ôm bát đứng đợi một lát ở đầu con đường ruộng thì thấy bóng dáng bà vợ của Punaka hối hả đi ra. Thấy một vị sa môn y bát trang nghiêm uy nghi, dần tráng sáng như tỏa hào quang, bà vợ Punaka phát khởi đức tin trong sạch, tự nghĩ. Khi mình có vật thực cúng dường thì không thấy một vị sa môn nào cả. Khi mình không có cái gì dâng cúng thì lại gặp các vị sa môn, lần nào cũng thiếu duyên. Hôm nay hy hữu thay, mình có vật thực lại được gặp một vị sa môn tướng hảo quang minh như vậy, thật là đại duyên, đại phước cho mình. Nghĩ thế xong, bà vợ Punaka đặt giỏ thức ăn xuống, đến quỳ năm dốc sát đất rất mực cung kính rồi thưa: xin cho kẻ tôi tớ hèn mọn này được thành tâm cúng dường, và cũng xin ngài đừng nghĩ đến vật thực thô xấu của kẻ nô lệ. Đây là tấm lòng của chúng con, và xin ngài chúc phúc cho chúng con. Tôn giả đưa bát ra, bà sớt cơm và thức ăn vào bát, được phân nửa, tôn giả lấy tay ngăn bát lại. Thôi, đủ rồi. Người vợ thưa, một phần ăn không thể chia hai, xin ngài hãy thọ nhận hết để phước báu nâng đỡ chúng con, đời này và đời sau. Bà lại sớt hết phần cơm. Tôn giả hỏi, bà có ước nguyện gì? Con chỉ mong sao do phần phước ít ỏi này giúp con thoát khỏi cảnh đói nghèo và thân phận nô lệ mà thôi. Bà sẽ được như nguyện và còn hơn thế nữa, thí chủ. Xong, tôn giả đọc một câu chúc phúc và ngồi xuống một nơi mát sạch thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Punaka đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá, bỏ cày, ngồi xuống gốc cây trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trông, bà nghĩ, ồ, chắc là ổng đói dữ lắm, có lẽ ổng đang đợi mình kìa, ổng sẽ trách mình tới trễ, sẽ lấy gậy mà đánh mình đó, khiến cho việc mình vừa làm không có kết quả, chi bằng mình nói rõ lý do trước. Và bà nói to lên, ông ơi, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả hữu ích của việc tôi mới làm. Số là hồi gần trưa, tôi đem phần ăn cho ông, may mắn gặp một vị sa môn và tôi đã cúng dường hết. Do phải về nhà nấu cơm khác nên đã quá trưa, ông thông cảm cho tôi nghen. Punaka do đói bụng, mệt, nghe loáng thoáng phần ăn cúng dường gì gì đó nên hỏi lại, sao? Bà nói rõ lại coi. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Punaka mặt mày hớn hở khen vợ rối rít, hay quá, thiệt là hay, bà nó đã làm được một việc tốt khi dâng phần ăn của tôi cho vị sa môn đó. Tôi cũng đã đem tâm và nước uống dâng đến cho vị ấy sáng nay nè. Tôi cũng đã biết cúng dường chút chút đó. Bà vợ nghe được vậy khoan khoái thở một hơi dài, nhẹ nhõm. Khi bà ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị dọn thức ăn ra bãi cỏ, thì Punaka do quá mệt nên đã gối đầu lên bắp vế của bà, thiêu thiêu ngủ. Thấy vậy thương chồng, không nỡ đánh thức, bà ngồi yên lặng mà cảm giác một hạnh phúc tuôn tràn. Bấy giờ, tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Punaka thức giấc chợt nhìn thửa ruộng vàng, sáng một cách lạ lùng, ngồi dậy nói với vợ. Trời ơi, bà nhìn kìa, hình như đất đã biến thành vàng, hay là tôi bị chóa mắt vì đã nhịn đói bữa trưa hôm nay. Bà vợ cũng ngạc nhiên chăm chú nhìn. Ờ, không phải ông nhìn lầm đâu, mà tôi cũng thấy đó là vàng. Punaka đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất đập thử lên cán cày và thấy nó là vàng thật. Chưa tin, ông lấy răng cắn thử rồi kêu lên thảng thốt. Ôi trời ơi, vàng thật rồi, chúng ta cúng dường vị sa môn kia và phước báo đến ngay ngày hôm nay tức khắc. Bây giờ kinh khiếp là vàng như thế này thì chúng ta biết làm sao đây? Bà vợ bước đến, nắm một cục vàng trong tay, suy nghĩ một lát rồi nói: chúng ta là hạng tôi tớ nghèo nàn, nếu sử dụng vàng này á là mang họa đó. Hay là ta về trình lại với chủ? Bà vợ lắc đầu, không được, ông chủ rất tham lam, còn ích kỷ, bỏn sẻn keo kiệt nữa, cả đời chỉ biết thu vô, chưa biết cho ra là gì. Chưa hề biết đến việc nghĩa và cũng chưa cho ai một xu một cắc, không xứng đáng để chúng ta tin tưởng. Tốt nhất là nên đến trình đức vua để ngài xử lý. Đức vua là đấng minh quân, hiền thiện, là đệ tử của Đức Phật mà. Ngài nổi tiếng biết cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng, biết lập những trại phước xá để bố thí chẩn bần, lại còn biết chăm lo, an vui và hạnh phúc đến cho muôn dân nữa. Vậy chỉ có Đức vua mới biết sử dụng hữu ích cả cái ruộng vàng này. Punaka gật đầu lia lịa. Ờ, đúng đó, bà nó luôn luôn khôn ngoan và sáng suốt hơn tôi tới 2-3 cái đầu luôn. Thế rồi cả hai người hối hả ăn vội miếng cơm rồi cùng nhau chất vàng vào đầy giỏ thức ăn. Sau đó bà vợ vác cày dẫn bò về nhà, còn Punaka mang giỏ vàng hỏi thăm đường đến cung vua. Sau 5 lần 7 lượt, năn nỉ xin với lính gác, năn nỉ trình với các quan, Punaka cũng được gặp vua. Ông lấy tất cả vàng trong giỏ ra cho vua thấy rồi nói: Tâu đại vương, hôm nay do vợ chồng chúng con cúng dường vật thực, tâm xỉa răng và nước uống cho một vị sa môn, sau đó lạ lùng làm sao là tất cả đất con cày lên á đều biến thành vàng hết. Đây là một số ít trong đám ruộng vàng ấy, con đem trình cho đại vương hay. Đức vua Bimbisara đưa mắt nhìn vàng, vàng 10 láng mịn, thò tay lấy một cục ngắm nghía, rồi lại quay sang nhìn người nông dân. Ông chậm rãi nói: vàng này thì đúng là vàng thật, chuyện xảy ra cả ruộng vàng chắc cũng không phải giả, nhưng sao ngươi không giấu vàng ấy đi để tiêu xài, không nói lại với ông chủ mà lại đem trình báo chuyện ấy với ta? Thưa, vợ con nói ông chủ con tham lam keo kiệt lắm, còn đức vua là một đấng minh quân, biết cúng dường Đức Phật và tăng chúng, biết bố thí chẩn bần, biết lo cho an vui và hạnh phúc của muôn dân nữa. Đức vua cười cười: vợ người nói như vậy hả? Dạ, cả đời vợ chồng chúng con ăn ngay ở thật, chưa hề biết nói dối. Đức vua lại nói: tốt, tốt lắm, vậy ngươi tên gì? Con tên Punaka. Chủ của ngươi là ai? Thưa, là triệu phú Sumana. Ồ, đúng là tay triệu phú đó, đúng là tên của ông trưởng giả keo kiệt rồi. Nhà vua lại hỏi, vị sa môn mà vợ chồng ngươi cúng dường tướng mạo ra sao, có thể tả lại cho ta nghe được không? Punaka cố gắng hình dung tuổi tác, tướng mạo và phong cách rồi tả lại. Đức vua thốt lên: với phước báo hiện tiền, với cốt cách như ngươi diễn tả thì đúng vị ấy là tôn giả Sariputta, đại đệ tử của Đức Tôn Sư rồi. chỉ có tôn giả ấy sau 7 ngày tỉnh cư diệt thọ tưởng định mới cho được kết quả phước báo lạ lùng và hy hữu đến nhà ngươi như vậy đó. Nghĩ ngợi một chút, vua nói tiếp, phước ấy là của ngươi, vậy ngươi tính sao với cái ruộng vàng ấy? Tâu, đại vương hãy cho chừng 100 chiếc xe ngựa kéo đến, chở vàng ấy về kho của triều đình. Chỉ có đức vua mới sử dụng hữu ích đống vàng ấy. Vợ con nói vậy đó. Đức vua Bimbisara vốn là một vị thánh nhập lưu. Ngài đâu phải là ông vua thấy vàng là sáng mắt. Tuy nhiên ở đây là đức tin. Ngài tin cái phước báu huyền diệu của ông nông dân nên đã tức tốc sai sắm xe ngựa do Punaka dẫn đường cùng với quân binh rộn ràng 100 xe ngựa kéo để đi chở vàng về. Dừng tại bờ ruộng, vàng sáng cả một góc trời, quân lính mở tròn mắt chạy đến nhặt vàng, thấy vàng thiệt, chúng la toáng lên, ôi trời, quá chừng là vàng luôn, vàng của đức vua, vàng của đức vua. Lạ lùng làm sao khi mọi người đồng la hét rầm trời như vậy, vàng của đức vua, vàng của đức vua, thì cả một ruộng vàng chợt sẫm tối lại, nó vốn là cục đất, hoàn lại đất cục. Đức vua Bimbisara vốn là bậc trí tuệ, ngài hiểu chuyện gì xảy ra nên mỉm cười bảo quân lính, ta là ai mà lại có được cái ruộng vàng ấy chứ, nó là của gia đình Punaka. Vậy các ngươi hãy hô to như vậy. Ôi, vàng, vàng, vàng của gia đình Punaka, vàng của gia đình Punaka. Và khi quân lính hô lại như vậy, thì ruộng đất biến trở lại thành ruộng vàng như cũ. Thế rồi, 100 xe bò kéo chở vàng về triều, đổ đầy cả một sân lớn trong cung điện, cao đến 80 tubit. Nhà vua cho dời một số quan đại thần, một số gia chủ, trưởng lão uy tín trong kinh thành đến rồi hỏi, có ai trong chư vị, trong các bậc triệu phú có nhiều vàng như thế này không? Tâu đại vương, không có, không thể có. Đức vua kể tóm tắt lý do có được đống vàng rồi kết luận rằng, như vậy, vàng này có được là do phước báo cúng dường với tâm tịnh tín và trong sạch của gia đình Punaka lên tôn giả Sariputta. Vậy hôm nay, ta tuyên bố nó là sở hữu của gia đình Punaka. Mọi người đồng tán thán, đức vua anh minh, đức vua liêm khiết, tấm lòng đức vua trong sáng như mặt trời mặt trăng. Đức vua khoát tay nói lớn, thôi đủ rồi, tài sản của các vị triệu phú cũng là tài sản của quốc độ. Hôm nay, kinh đô Magadha của chúng ta có thêm một vị triệu phú, đó là điều đáng mừng. Vậy theo ý chư vị, thì trẫm nên tặng cho Punaka cái gì đây? Một vị đại thần nói, một chiếc lọng báu, tâu đại vương, chiếc lọng báu là trân quý nhất. Vậy còn danh xưng, trẫm sẽ cho Punaka cái tên gọi nào cho xứng hợp? Là trưởng giả đại phú gia. Tâu đại vương, được rồi, đúng rồi, trưởng giả Punaka đại phú gia, từ nay cứ như vậy mà gọi. Đức vua phán thế xong, quay sang Punaka, ngài bèn nói tiếp, ta là đệ tử Đức Thế Tôn, phước báu hiện tiền của ngươi có được cũng do uy lực bất khả tư nghị của tôn giả Sariputta. Vậy, chúng ta đều là đệ tử Tam Bảo. Ngươi phải biết sử dụng tài sản cho sự an vui của gia đình, an vui cho những người xung quanh, rồi cùng nhau làm một vị hộ trì giáo pháp. Phía ngoài cung điện có một biệt phủ bỏ trống, ta tặng luôn cho gia đình ngươi, hãy chuyển về đó mà sinh sống. Ta cũng tặng thêm cho ngươi 10 gia nhân biết việc, 10 đầy tớ trai, 10 đầy tớ gái để chăm sóc, quản lý gia sản cùng mọi công việc phát sinh. Punaka chỉ biết cúi đầu lạy tạ, mắt lệ rưng rưng, tri ân khôn xiết. Con xin ghi khắc vào tấm lòng, con nguyện sẽ làm một công dân tốt dưới chân bệ hạ. Đức vua Bimbisara mỉm cười hài lòng, nói nhỏ trong tâm rằng: cách xử sự quang minh chính đại cùng với cái tâm quảng đại bao dung như thế này, đệ tử cũng học được từ giáo pháp vô thượng, bạch đức đạo sư tôn kính.
Chuyện của cô gái Uttara.
Suốt gần nửa tháng, vợ chồng Punaka và con gái Uttara dọn về nhà mới là một biệt phủ sang trọng. May nhờ có gia nhân, tôi trai tớ gái giúp việc, đâu đó trong ngoài đã khang trang, sạch sẽ, ngăn nắp. Từ một thân phận nô lệ, bây giờ họ là gia đình đại phú. Mở mắt ra là giàu sang nhất nhì kinh thành. Dù có nằm trong mộng, cũng không có được sự đổi đời như thế. Việc đầu tiên hai vợ chồng bàn nhau là phải biết tri ân Tam Bảo, nên họ đến tịnh xá Trúc Lâm thỉnh Đức Phật, hai vị đại đệ tử cùng chư tăng để họ được đặt bát cúng dường trong 7 ngày tại Tư Gia, đồng thời cũng là cơ hội để họ khánh thành tòa biệt phủ ra mắt với mọi người mọi giới trong kinh thành. Cuộc lễ lớn quá, họ phải thuê mướn tất cả, từ tổ chức lều trại trang hoàng, nấu ăn, bưng dọn cùng trăm việc linh tinh khác. Bà Punaka và con gái Uttara tuy tháo vát đảm đương, nhưng họ chỉ chăm lo cẩn thận, chu đáo phần việc cúng dường Đức Phật và chư tăng mà thôi. Cứ mỗi ngày, mỗi buổi như vậy, Đức Phật và hai vị đại đệ tử lại thay nhau thuyết pháp đến cho gia đình và quan khách. Đức vua Bimbisara, hoàng hậu Videhi cùng triều đình cũng đến tham dự buổi đầu tiên, là một vinh hạnh lớn cho gia chủ. Hôm gặp lại tôn giả Sariputta, vị sa môn thù thắng cho họ có được ngày hôm nay, cả gia đình quỳ mọp xuống ôm chân bụi của ngài mà nước mắt ràn rụa, ngài phải phủ dụ. Nhân nào quả nấy, cả gia đình đã có duyên lành từ kiếp trước, chứ ta nào có tài cán gì, uy lực gì đâu. Hãy sống vì mọi người, vì an vui và hạnh phúc cho phần đông. Trong 7 ngày đặt bát, có một thời pháp của Đức Phật đã giúp cho hai vợ chồng Punaka, cô con gái Uttara đều được chứng quả dự lưu. Từ đó, cả vợ chồng và cô con gái không ngày nào là không cúng dường thức này vật nọ đến chư tăng tịnh xá Trúc Lâm, và hễ có cơ hội là họ lại cùng nhau đi nghe pháp. Do đó, càng ngày họ càng kháng khích với đức tin Tam Bảo. Trưởng giả Sumana thấy gia đình nô lệ Punaka bây giờ với tài sản lớn, danh vọng lớn hơn cả mình, nên cho người đến dạm hỏi cô con gái cho con trai của mình, nhưng bị khước từ. Không hiểu lý do, trưởng giả Sumana đích thân tìm đến hỏi. Đại phú gia Punaka tiếp đón chủ cũ của mình thật đàng hoàng lịch sự, nhưng khi đề cập đến chuyện cầu hôn thì ông bảo: xin lỗi, con gái tôi theo Đức Phật, có đức tin với Tam Bảo, còn con trai ông thì theo ngoại đạo, chẳng có đức tin chân chính, tôi không thể gả được. Trưởng giả Sumana xuống giọng: thôi mà, chúng ta dù sao cũng đã từng quen biết nhau, đừng có cạn tàu ráo máng như vậy chứ. Được con gái ông làm vợ, con trai tôi biết đâu sẽ khá hơn, tốt hơn. Đại phú gia Punaka khăng khăng không chịu, sau do lời khuyên của nhiều nhà quyền chức vọng tộc phú hào đã khuyên Punaka đừng làm mất tình thân của trưởng giả kia, dù sao trước đây cũng đã có chút tình, chút nghĩa, chút duyên. Cuối cùng, Punaka nhận lời, vào ngày trăng tròn tháng Asali, gả Uttara cho con trai trưởng giả Sumana là chủ cũ của mình. Từ khi về nhà chồng, Uttara không có dịp gặp gỡ chư vị tỳ khưu tăng ni hoặc cúng dường hoặc nghe pháp tại tịnh xá Trúc Lâm nữa. Hôm kia, nàng Uttara hỏi người hầu, mùa an cư còn bao lâu? Thưa phu nhân, nửa tháng nữa. Uttara nhắn tin về cha nàng, tại sao cha mẹ lại để cho họ nhốt con trong cái nhà vô phước này vậy? Thà là cha mẹ đánh con, chửi con, còn hơn là gả con cho một gia đình ngoại đạo như thế này. Từ ngày về đây, con không được gặp Đức Phật, hai vị thượng thủ giáo hội, chư vị trưởng lão, cho chí một vị tỳ khưu tăng ni gì đó cũng không thấy mặt. Ôi, một chút công đức nhỏ cũng không làm được thì cuộc sống làm người có ý nghĩa, có giá trị gì nữa? Cha mẹ nàng được tin buồn bã nói với nhau rằng, ôi, con gái ta bất hạnh quá. Rồi cả hai tính kế. Sau đó, ông bà Punaka gửi cho con gái 15.000 đồng tiền vàng kèm theo lời dặn dò. Trong kinh đô Rajagaha này, có cô kỹ nữ tên là Sirima, nổi tiếng là một mỹ nhân trong thiên hạ. Ai ở với cô ta một đêm phải bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng, không thừa không thiếu. Thế mà các vương tôn công tử phú gia tranh giành nhau đó. Vậy với số tiền này, con mời cô ấy về cho chồng con để thay thế con, và con sẽ có được thời gian 15 hôm để đi làm phước cúng dường, nghe pháp tùy thích. Vui mừng khôn xiết, nàng Uttara cho mời kỹ nữ Sirima đến với lời dịu dàng đề nghị làm bạn với chồng mình 15 hôm với số tiền 15.000 đồng tiền vàng đưa trao ngay tận tay. Sirima tức thì ưng thuận, mà chồng của nàng Uttara cũng vì say mê nhan sắc của cô kỹ nữ nên mau mắn đồng ý, hài lòng để Uttara tự do như ý. Như chim được sổ lòng, nàng Uttara đi thỉnh ngay Đức Phật cùng chư vị trưởng lão để đặt bát tại tư gia nửa tháng cuối cùng trong mùa an cư. Được Đức Phật nhận lời, nàng vô cùng vui sướng nghĩ thầm. Từ ngày mai trở đi cho đến ngày mãn hạ, ta không còn bị ràng buộc gì với ông chồng và công việc gia đình chồng nữa. Hãy để tâm vào việc sắp đặt bánh trái, cơm nước cho được chu đáo. Thế rồi, nàng đích thân tính toán các loại thực phẩm, món ngọt, món mặn, thượng vị, cứng mềm đâu đó, rồi cùng với các nữ tỳ đi chợ vào bếp, chăm lo từ việc nhỏ đến việc lớn. Muốn cho việc đặt bát cúng dường được thành tựu tốt đẹp, nàng luôn nở nụ cười, thái độ dịu dàng, mềm mỏng khi chỉ bày công việc, và nàng lại còn vui vẻ ban thưởng tiền bạc cho những người phụ việc, kẻ làm công, tôi trai tớ gái, nên ai cũng hoan hỷ, ai cũng thương kính cô chủ tốt bụng. Đức Phật chỉ tham dự một hôm, sau đó là tôn giả Sariputta, đôi khi thay thế bằng tôn giả Moggallana hay tôn giả Ananda dẫn đầu hội chúng, và các thời pháp cũng thay đổi như thế. Vậy là ngày nào nàng cũng được như ý, ngày nào nàng cũng mãn nguyện, và thời pháp nào nàng cũng chăm chú lắng nghe. Do vậy, kiến thức về kinh giáo của nàng có thêm được bề rộng và bề sâu. Điều đặc biệt, nàng thích bài giảng của tôn giả Ananda về tâm từ, nên khoảnh khắc nào nàng cũng niệm tâm từ, tu tập tâm từ, ngày cũng như đêm, nên khuôn mặt nàng lúc nào cũng tươi rạng và mát mẻ. Một hôm, tình cờ chồng nàng Uttara đứng ở cửa sổ lầu cao, nhìn xuyên qua cửa bếp, chợt nảy sinh ý nghĩ. À, ta xem thử cô vợ của ta làm gì ở trong đó mà suốt cả nhiều ngày không hề thấy mặt. Rồi ông thấy Uttara đi tới đi lui, mình mẩy đẫm mồ hôi, mặt mày dính đầy tro bụi mồ hóng, với dáng dấp như đang tất tả với công việc. Ông rủa thầm, Hờ, đúng là cái con điên. Không điên thì cũng khùng khùng. Sống trong một gia đình giàu sang danh giá như vậy, lại không thích thọ hưởng ngũ dục, những tiện nghi xa hoa, những thú vui quý phái, mà lại đầu tắt mặt tối trong bếp núc như kẻ tôi đòi hạ tiện, nấu nướng thức ăn, cung cung kính kính, phục vụ cho mấy ông thầy tu trọc đầu. Nghĩ thế xong, ông cất tiếng cười, rồi bỏ đi. Cô kỹ nữ Sirima đứng gần đó thấy vậy, tự hỏi, ông ấy thấy ai mà cười vậy? Nhìn thẳng qua cửa sổ nhà bếp, trông thấy Uttara đang vuốt mồ hôi trên má, Sirima nghe, ghen tức trong lòng. Chỉ vì bà ta thôi, ồ, hóa ra giữa họ vẫn còn tình tứ với nhau lắm. Sở dĩ có chuyện như vậy là vì dù Sirima sống chưa đầy nửa tháng trong nhà triệu phú như một nàng hầu, nhưng chóa mắt vì sự giàu sang, hào nhoáng, lộng lẫy của gia chủ, nàng quên mất thân phận chỉ là kẻ thế chân vui chơi cho người ta, lại cứ tưởng mình là nữ chủ. Vì vậy, Sirima cảm thấy căm ghét Uttara, khởi ác tâm, muốn hại nàng, muốn làm gì đó cho nàng phải khổ sở, phải đau đớn mới cam lòng. Cô ta bèn chạy xuống lầu, đi vào nhà bếp, đến bên chảo bánh, múc một giá bơ đang sôi, tiến về phía Uttara. Uttara vô tư, thấy Sirima đi tới, không biết có việc gì, nhưng cũng mở lời. Cô bạn đã giúp tôi rất nhiều, trái đất này có thể to rộng, cõi trời phạm thiên kia có thể cao lớn, nhưng lòng tốt của cô còn vĩ đại hơn nhiều. Nhờ cô, tôi được rảnh thời gian để cúng dường và nghe pháp. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vừa nói đến ngang đó, thoáng thấy đôi mắt cô kỹ nữ hằn lên tia lửa và cái cách cầm cái giá bơ sôi, đoán biết ngay chuyện gì. Uttara nhắm mắt lại, niệm tâm từ rồi bình tĩnh chậm rãi nói. Cô bạn có làm gì thì làm. Tuyệt đối, tôi không nổi giận với cô đâu. Nếu điều tôi nói là chân thật, thì giá bơ sôi kia chẳng thể làm gì tôi được. Bằng lời kia là gian dối, thì tôi sẽ bị hại. Nói thế xong, một năng lượng tâm từ như bao phủ con người cô, sắc mặt cô, nên khi giá bơ sôi từ trên đầu hắt xuống, nó chợt như nhúm nước lạnh, tưới nhẹ lên đầu, lên mặt mà thôi. Tức giận, Sirima quay lưng định đi múc giá bơ thứ hai. Tuy nhiên, những gia nhân giúp việc đã kịp thời ra tay, người thì la hét, người thì nguyền rủa, cút đi. Mày là cái gì trong nhà này mà tưới bơ lên đầu bà chủ của tao? Hãy tẩn nó một trận. Rồi họ đồng ùa tới Sirima, kẻ đánh bằng tay, kẻ đạp bằng chân, kẻ đập bằng chảo, bằng dung, người giật tóc, người xé xiêm áo, cho đến khi cô ta thân tàn ma dại luôn. Nàng Uttara can ngăn không kịp, chạy tới đẩy mọi người ra, còn nằm úp xuống trên thân để che chắn bảo vệ cho cô kỹ nữ. Sau đó cô nói lớn tiếng rằng, cô Sirima đã hành động thô bạo là do sân si không kềm chế được mình, mà các người cũng bằng hành động thô bạo để đối lại, thì xấu ác cũng tương đương đó. Làm cho người khác đau đớn như thế là không đẹp rồi, không tốt rồi. Mọi người thấy tấm lòng quảng đại của cô chủ Uttara, họ cúi đầu như hối lỗi. Nàng Uttara đưa tay dịu dàng đỡ Sirima dậy, rồi nhờ mọi người mang cô ta vào phòng. Sau đó, nàng tận tay tắm rửa cho cô ta bằng nước ấm, lấy khăn thơm lau khô, rồi lấy dầu quý xoa bóp những chỗ bị sưng tấy. Nàng cũng đích thân vào tủ, lấy xiêm áo tốt đẹp sang trọng để cho Sirima thay đổi bộ đồ cũ đã bị dơ rách. Cảm động quá, Sirima bưng mặt thúc thích khóc. Bây giờ cô ta mới sực nhớ mình chỉ là người hầu, lại được bà chủ rộng lòng tha thứ, chăm sóc chu đáo với bàn tay dịu dàng của người mẹ. Cô suy nghĩ, thật là thô bỉ, hung ác và cả vô lý nữa khi mình đổ bơ nóng lên đầu cô chủ chỉ vì ghen tức chồng nàng cất tiếng cười với nàng. và nàng thay vì sai gia nhân trói ké ta lại, hạch sát ta, mạt sát ta, đánh đập ta, thì lại la mắng gia nhân bảo vệ ta, lại còn tắm rửa cho ta, xoa bóp dầu thơm cho ta nữa, hết lòng xoa dịu vết thương đau cho ta. Ôi, nếu ta không ôm gót chân nàng mà xin lỗi, thì cái đầu của ta sẽ bị bể ra làm 7 mảnh. Nghĩ thế xong, Sirima lồm cồm bò dậy, quỳ dưới chân Uttara sụp sùi nói: "Xin phu nhân tha lỗi cho tôi đã ăn năn bức sức nhiều lắm." Trí tuệ lúc ấy chợt đến với Uttara nên nàng thản nhiên nói: "Tôi là con của cha tôi, nếu cha tôi tha lỗi cho cô thì tôi mới tha lỗi cho cô." "Lành thay, thưa phu nhân," cô Sirima nói, "tôi sẽ thành tâm xin lỗi với người đại phú gia Punaka." "Không," Uttara đáp, "Punaka là cha thế gian của tôi. Tôi muốn nói đến đức cha xuất thế gian của tôi kìa." Sirima không hiểu, Uttara phải giải thích. "Chính là Đức Phật, chính là bậc tôn sư vô thượng giác. Cả gia đình chúng tôi đều được sinh ra trong lòng giáo pháp. Cô phải thành tâm xin lỗi tôi, có sự chứng minh của Đức Đạo Sư mới được." "Tôi đã hiểu rồi, vậy tôi phải xin lỗi với Ngài bằng cách nào mới xứng hợp?" "Ngày mai là ngày cuối cùng trong 15 ngày làm phước sự của chúng tôi, vậy cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ cơm bánh, vật thực để đặt bát cúng dường đến Đức Phật cùng 500 vị tỳ khưu. Chỉ có việc làm ấy mới nói lên lời xin lỗi chân chính nhất." Nghe lời, cô kỹ nữ tức tốc về nhà, sai bảo gia nhân chuẩn bị đâu đó mọi thứ. Sáng ngày, cùng với chục chiếc xe ngựa kéo, cùng với tỳ nữ mang thức ăn, vật uống, thượng vị, loại cứng loại mềm, đến trang viện của gia đình Uttara. Khi Đức Phật và hội chúng tỳ khưu đến, cô kỹ nữ Sirima cúi gầm mặt, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám tận tay dâng vật thực đến cho ai cả. Biết được sự tự ti mặc cảm của cô bạn, nàng Uttara sai bảo gia nhân cùng với mình làm những công việc như thường lệ. Trong lúc Đức Phật và hội chúng thọ trai, Sirima cùng một đoàn tỳ nữ của cô vẫn lặng lẽ quỳ ở phía trước. Độ thực xong, khi tay vừa rời khỏi bình bát, Đức Phật mỉm cười nói: "Vật thực đặt bát cúng dường hôm nay dường như không phải là của con gái nhỏ của Như Lai." Chú thích: hàm chỉ nữ thánh đệ tử vừa vào dòng nhập lưu. Hết chú thích. Uttara đang hầu bên cạnh cung kính đáp: "Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, phần phước sự hôm nay là do bạn con cô Sirima thành tâm xin sám hối với Đức Thế Tôn vì một việc làm không được đúng, không được tốt." Đức Phật với từ tâm mát mẻ, Ngài nói: "Này Sirima, hãy nghe, Như Lai muốn nói chuyện với con đây." Và khi cô kỹ nữ Lý Nhí: thưa vâng," sự ngẩng đầu lên, Đức Phật hỏi: "Con đã làm việc gì mà nghĩ là có tội vậy?" "Dạ, con đã tạt giá bơ sôi lên mặt của nữ chủ, bạch Đức Thế Tôn." "Ừ, đó là việc xấu ác, rồi sao nữa?" Cô Sirima bèn kể lại toàn bộ sự việc rồi nói thêm: "Do vậy, con muốn xin lỗi thì cô chủ bảo hãy xin lỗi với người cha xuất thế gian của tôi, nên hôm nay mới có phước sự này. Cô còn nói nếu cha tôi tha lỗi thì tôi sẽ tha lỗi." "Có đúng vậy không, Uttara?" Rồi đến lượt Uttara kể lại. Nghe xong toàn bộ sự việc, Đức Phật khen ngợi: "Này Uttara, hành động được như vậy là quý lắm, là tốt lắm. Con đã thấy được sự thật muôn đời và cũng sống được với sự thật muôn đời ấy. Chỉ có dòng nước mát ngọt của tâm từ mới tưới tắt tất thảy cơn lửa nóng của tâm sân, tâm hận. Từ bi mới có thể xóa sạch oán thù, dùng không mắng chửi để thắng mắng chửi, dùng bố thí để thắng sang tham, dùng thật ngữ để thắng vọng ngữ. Chân lý ấy không bao giờ thay đổi đó con. Rồi Đức Phật đọc lên một bài kệ: không sân chế ngự hận sân, với người xấu ác phải cần lành vui. Sang tham bố thí diệt rồi, lấy lòng chân thật thắng lời dối gian. Sirima nghe xong bài kệ, cô đắc quả nhập lưu, sung sướng quá, cô quỳ lạy Đức Phật và cô đã khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Chỉ có Đức Thế Tôn và một số trưởng lão là đọc được ngôn ngữ của tiếng khóc ròng rã ấy. Đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi: còn có học được bài học gì đó, có phải vậy không, Sirima? Thưa vân, bạch Đức Tôn Sư, như đám mây phủ ngàn năm đã được xua đi mãi mãi, như đêm tối trời, chân cao chân thấp trên bờ vực, thì giáo pháp của Đức Đạo Sư đã cho con một ngọn đèn. Xin cho con được trở về, nương tựa nơi Tam Bảo, để từ rày về sau, sống cuộc đời lành tốt hơn. Ừ, vậy là con đã sám hối rồi đó, Như Lai chứng nhận hành động sám hối thiết thực ấy của con. Chợt một tiếng nói đằng sau vọng lại: đệ tử cũng nhìn nhận sự sám hối ấy hôm nay của Sirima là chân thật, là đại chân thật, bạch Đức Tôn Sư. Mọi người quay mặt nhìn lại, hóa ra là vị thần y Trivaka. Ông ta chính là anh ruột của cô kỹ nữ. Thần y Trivaka bước vào, quỳ bên cạnh Sirima, đảnh lễ Đức Phật rồi nói tiếp: bao nhiêu năm qua, bạch Đức Tôn Sư, đệ tử đã không nhìn mặt nó, đã đoạn tuyệt với nó. Từ rày về sau, đệ tử sẽ nhìn nhận nó là em, một đứa em chân chính, lang thang lưu lạc nay đã trở về. Ôi, trong mịt mù cát bụi lầm lỡ, may nhờ uy đức của Tam Bảo, anh em con mới nhìn thấy rõ mặt nhau. Tri ân đức vô thượng giác. Thần y Trivaka cũng quay sang, chắp tay xá sâu, cảm ơn ánh sáng trí tuệ và năng lượng từ bi của nữ gia chủ Uttara đã cảm hóa, đưa em gái ông trở về với chánh đạo. Những người có mặt ở trang diện, ai ai cũng xúc động. Uttara cảm thấy vui mừng đến nghẹn ngào, nàng cũng chắp tay xá chào lại. Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi, cô Sirima, đã giúp tôi tu tập được chút ít tâm từ mà Đức Ananda đã chỉ dạy.